tạp chí Xã hội.
8 thập niên sau ngày Vương quốc Hungary bước vào đệ nhị thế chiến, cuộc chiến để lại những hậu quả hết sức thảm khốc với quốc gia này. Nhìn nhận lại những sự kiện thời đó, có thể thấy hiếm đất nước nào lại rơi vào cảnh trớ trêu như Hungary. Cùng một lúc, xứ sở Trung Âu này bị hai quân đội siêu cường chiếm đóng. Khởi đầu từ ngày 19 tháng 3 năm 1944, quân đội Đức Quốc xã tiến vào Hungary trên cương vị chính thức là đồng minh và về thực chất không cần một phát đạn nào. Hungary bị đặt trong vòng kiểm tỏa của đệ tam đế chế. 9 tháng sau đó, Hồng quân Liên Xô trên con đường thừa thắng rượt đuổi phát xít Đức và tiện thể chiếm đóng Hungary thì hoàn toàn với tư thế của kẻ chinh phục, với cách hành xử tàn bạo tương ứng. Ký ức lịch sử ghi nhận mối quan hệ giữa hai đạo quân chiếm đóng với cư dân Hungary hoàn toàn khác biệt. Các lực lượng vũ trang Đức ít gây tội ác với thường dân Hungary so với những gì họ đã làm ở Ba Lan hoặc các vùng chiếm đóng ở Liên Xô. Ngược lại, cách hành xử của Hồng quân tới Hungary đã để lại vết thương lòng trải qua nhiều thế hệ người dân nước này, nhất là khi điều đó lại không được phép nói ra.
Cách hành xử khác biệt ấy không chỉ xuất phát từ một thực tế là quân đội Đức và Liên Xô tràn vào Hungary với lý do và hoàn cảnh khác nhau. Hai đạo quân đại diện cho hai nền văn hóa khác biệt. Lính Đức có tập quán và cách xử sự về căn bản là quen thuộc với dân Hung, bởi lẽ Đức và Hung đều là những quốc gia Đông Âu. Dân Hung nhiều người thạo tiếng Đức và do đó đôi bên có thể trò chuyện và giao tiếp với nhau.
Ngược lại, người dân Hung hầu như không mấy ai nói được tiếng Nga và do đó, khi Hồng quân xuất hiện với lực lượng hết sức đông đảo tại Hungary, các tập quán và cách cư xử của họ đã gây bất ngờ, thậm chí sững sờ trước cư dân địa phương. Và tất nhiên điều này đến từ hai phía. Kể cả khi nhiều quân nhân Nga đã hỗ trợ dân Hung trong đống tro tàn đổ nát, thì về tổng thể, Hồng quân đã gây khiếp đảm tại Hungary. Nhìn lại lịch sử, quân đội và cảnh sát Đức ít có tiếp xúc với cư dân Hung khi sự đổ bộ của họ vào Hungary trên tư cách đồng minh và đàn anh không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào của cư dân bản địa. Và do đó bản thân người Đức cũng cố gắng hành xử như những đồng minh. Họ không cần can thiệp vào đời sống chính trị của Hungary vì hệ thống hành chính của nước Hung vẫn hoạt động sau khi bị Đức chiếm đóng. Tự chung, các lực lượng vũ trang Đức chỉ nhằm sự chú ý của họ và những đối tượng Hungary mà họ cho là chống phá họ hoặc có những hành vi đi ngược lại với mục tiêu của họ. Những hành động cướp bóc, bạo hành phụ nữ của lính Đức với thường dân Hung là có, nhưng về tổng thể là ở mức thấp. Sử gia Hungary Ungvari Krisztián là người chuyên nghiên cứu về thời kỳ đó cho rằng cư dân Hung nhận xét quân Đức hành xử một cách văn minh. Chỉ tàn ác khi cần là cảm nhận của thường dân Hungary về lính Đức thời đó, nhưng với Hồng quân thì trải nghiệm của họ là cả một sự kinh hoàng. Quân đội Xô Viết tiến vào Hungary trên tư cách những kẻ chinh phục và Hung là quốc gia đối đầu với Liên Xô đầu tiên mà Hồng quân đặt chân tới. Lính Nga với lòng căm thù và mong muốn báo thù cháy bỏng đã chút hết bản năng gốc trong cuộc chiến trên đất thù địch.
Các sử liệu của Hungary ghi nhận với nhiều quân nhân Nga, họ cảm thấy hào hứng khi đặt chân vào lãnh thổ Vương quốc Hungary, quốc gia phương Tây đầu tiên mà Hồng quân được tới. Ngay cả khi bị tàn phá nặng nề, Hungary trong mắt lính Liên Xô vẫn là một mảnh đất giàu có mà họ chưa bao giờ được thấy.
Nghiêm trọng hơn là sự khác biệt trong giao tiếp với cư dân bản địa, xuất phát từ vị thế thượng đẳng của bên thắng cuộc. Đặc biệt, đại diện quân quản Xô Viết tại Hungary đã đưa nguyên hình thể chế Stalinist áp dụng với cư dân Hung. Tàn bạo và ngờ vực ở mức bệnh hoạn là hai đặc điểm mà giới nghiên cứu Hungary nhận xét về cách hành xử của quân đội Liên Xô tại Hungary. Tính kỷ luật của Hồng quân bị xem là kém hơn nhiều, ví dụ so với quân Đức. Một lý do là ngay các sĩ quan chỉ huy cũng có xuất thân từ những giai tầng xã hội như là lính tráng của họ. Do đó họ không có được uy tín cần thiết như với quân đội của các nước phương Tây. Những hành động phạm pháp của Hồng quân một phần đến từ chính các chỉ thị, chủ trương ở cấp lãnh đạo cao nhất. Phần khác do các sĩ quan nhắm mắt để mặc binh lính dưới quyền của họ muốn làm gì thì làm. Khi vừa chiếm được Budapest, Hồng quân được sự hỗ trợ của các chuyên gia tài chính và nghệ thuật của Liên Xô đã đi lần mò và cướp bóc tất cả tiền bạc, cổ vật tại các cơ sở tiền tệ ở thủ đô Hungary.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Xã hội.
Rodion Malinovsky, chỉ huy phương diện quân Ukraine số 2, một trong hai vị nguyên soái thống lĩnh Hồng quân trong trận chiến chiếm Budapest, đã cho phép các đạo quân được tự do cướp bóc trong vòng 3 ngày sau khi thủ đô của Hungary thất thủ. Đồng thời, lính Xô Viết được gửi quà về nhà với những bọc chế lợi phẩm 10 kg mà một số quân nhân Liên Xô đã tận dụng triệt để sau những tháng ngày cực nhọc.
Đây là thời điểm mà những hành vi tội ác của Hồng quân lên đến cực điểm tại nước Hung. Bất cứ cư dân nào cũng có thể bị bắt bớ để làm việc công ích. Vấn đề là những công tác xã hội này đối với rất nhiều người đã kéo dài hàng chục năm hoặc còn hơn thế. Bởi lẽ quân đội Xô Viết được lệnh phải gửi về Liên Xô 110.000 tù binh hung, và để đủ chỉ tiêu đó, 50.000 cư dân Budapest đã bị thế chỗ ngay trong tháng 2 năm 1945. Sự cướp bóc và loạn lạc đã dẫn đến những trường hợp quá tải. Khi một trung sĩ Xô Viết nổi hứng muốn bắt cả những thành viên người Anh và Mỹ của Ủy ban Kiểm tra Đồng minh là cơ quan có toàn quyền giám sát sự đình chiến, tính mạng của các thành viên nói trên chỉ được cứu vãn khi đích thân Đại tướng Chernyshov là tư lệnh Hồng quân tại Budapest phải đích thân đi tìm họ, do ông đã có hẹn với họ mà chờ mãi không thấy. Không thiếu những tấm lòng cao cả trong đội ngũ Hồng quân đã giúp đỡ cư dân Hungary trong cảnh chiến tranh loạn lạc. Nhưng con số này không làm át đi được những tấm gương xấu. Lính Xô Viết không từ cả việc giết chóc khi đột nhập vào tư gia của cư dân Hung để cướp của. Về cơ bản, thượng cấp của họ chỉ xử lý trong những ca quá gây phẫn nộ. Dân Hung nếu chống cự thì sẽ bị quy là vu cáo Hồng quân giải phóng. Nhưng đau lòng nhất có lẽ vẫn là những tội ác với phụ nữ, điều được coi là không tồn tại trong nhiều thập niên dưới thời Cộng sản tại Hungary. Và đến giờ, khi được nêu ra để nghiên cứu, vẫn làm khuấy động dư luận nước này.
Không có những số liệu chính xác về con số những người phụ nữ Hùng bị Hồng quân Liên Xô bạo hành tình dục. Sử gia Peto Andrea cho rằng từ 50.000 tới 800.000, dựa trên số liệu của các khoa hòa liễu, các bác sĩ y tế cộng đồng, các ca có thai ngoài ý muốn tăng vọt dẫn tới việc chính quyền phải cho phép nạo phá thai, trong tương quan so sánh với những trường hợp ở Đức và Áo được khảo sát kỹ lưỡng hơn.
Hiện tượng bạo hành tình dục phụ nữ ở mức hàng loạt đặc biệt xảy ra tại những nơi ở Hungary mà Hồng quân phải khó khăn lắm mới chiếm được. Trong đó có thủ đô Budapest, nơi mà nhiều phụ nữ bị hãm hiếp nhiều lần, kể cả các thiếu nữ vị thành niên tới phụ nữ ở độ tuổi cao niên. Con số các cuộc bạo hành tình dục của Hồng quân ở Budapest là cao nhất trên toàn quốc và để lại nhiều hậu quả tinh thần khủng khiếp. Trong hoàn cảnh khó nhọc ấy, nhiều khu cư dân đã đoàn kết để bảo vệ tài sản và phụ nữ. Nhưng không ít trường hợp sự đồng thuận xã hội này đã phải trả giá rất đắt. Tại thành phố Dwe gần biên giới với Áo, các cô gái làm nghề mại dâm đã tình nguyện phục vụ binh lính Xô Viết để bảo vệ nhân phẩm cho phụ nữ trong vùng. Về sau, họ đã được cư dân khu vực tri ân bằng cách đảm bảo nhà cửa, công ăn việc làm và sinh kế. Lịch sử còn ghi lại những trường hợp hết sức bi thảm. Tại một khu nhà ở Budapest, một sĩ quan Hồng quân nói bằng tiếng Pháp với cư dân đang trú ẩn dưới tầng hầm, rằng phải cống nạp cho họ 5 phụ nữ trong vòng 1 giờ, nếu không cả khu nhà sẽ biến thành tro bụi. Một cuộc tranh luận nặng nề đã xảy ra và rốt cục những phụ nữ không chồng hoặc không có ai nương tựa đã phải ra làm mồi cho đám binh lính Liên Xô. Điều buồn nhất là giống hệt như trong câu chuyện của văn hào Pháp Guy de Maupassant. Mấy ngày sau, khi trở về trong trạng thái giờ sống giờ chết, những phụ nữ ấy không được tiếp đón như là những người đã quên mình cứu vãn danh dự của phụ nữ trong khu nhà, mà lại còn bị nhạo báng, sỉ nhục vì bị coi là vô đạo đức. Những tấn thảm kịch như thế rất ít khi được đưa vào chính sử để đời sau có thể chiêm nghiệm.
Do không được nhắc tới trong nhiều thập kỷ vì lý do chính trị và vì cả những nguyên nhân rất riêng tư như sự hổ thẹn, e dè và cảm giác nhục nhã, tội ác bạo hành tình dục do Hồng quân Liên Xô gây ra ở mức độ hàng loạt tại Hungary là nỗi buồn chiến tranh lớn với phụ nữ và với Hungary. Chỉ những năm gần đây, đề tài này mới được chính thức nghiên cứu, đưa lên phim ảnh như là một sự ô nhục bị che đậy.
Không chỉ ở Hungary mà những tư liệu tương tự, ví dụ như là ở Đức, khi được công bố đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi, rằng phải chăng đây là nỗ lực xét lại vai trò lịch sử của Liên Xô trong cuộc chiến chống phát xít thời Thế chiến. Nói về công trạng và tội lỗi của một đạo quân chiến thắng trong những thời khắc chiến tranh ác liệt, có lúc cuộc sống và cái chết chỉ gần nhau trong gang tấc, không bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên lịch sử sẽ chỉ được xử lý sòng phẳng và triệt để nếu hậu thế được biết đến những khoảng tối như thế. Để biết rằng sau hình ảnh những người hùng trên phim ảnh hay là trong sách vở cũng có thể là cả các tội ác.